Người băng qua giữa họ mà đi. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, nếu mà anh chị em có bản văn ở trên tay, tôi thấy có một số anh chị em bây giờ đi lễ là có thêm cuốn sách này, hoặc là sách bài đọc trong thánh lễ, thì anh chị em theo dõi được từng câu, từng chữ, từng ý tưởng trong bài tin mừng cũng như các bài đọc chúng ta được nghe. Và như vậy thì chúng ta sẽ nắm được rất chắc ý nghĩa của bài tin mừng. Nên nếu mà chúng ta có sách thì chúng ta sẽ đếm cái đoạn văn ngày hôm nay chúng ta nghe đọc. Nó chỉ có 9 câu thôi. Có 9 câu thôi. Nhưng mà trong đó nó diễn tiến cho thấy một cái thái độ của đám đông dân chúng ở trong hội đường. Nó biến đổi rất là nhanh và bất ngờ. Biến chuyển rất nhanh và bất ngờ. Đầu tiên thì khi Chúa Giêsu đọc sách Isaiah xong, Ngài nói giảng dạy với mọi người đó, thì phản ứng đầu tiên của người ta là tán thành và thán phục lời ân sủng từ miệng người nói ra. Mà đã nói đến lời ân sủng có nghĩa là họ tin cái lời đó là lời từ Chúa. Nên phản ứng đầu tiên là tán thành và thán phục, mà không phải là thán phục cái lời hay ý đẹp, thán phục cái sự hùng hồn hay là hùng biện gì của một diễn giả, nhưng mà tán thành và thán phục lời ân sủng từ miệng của Chúa Giêsu nói ra. Ngay sau đó thì bắt đầu nó có cái xì sầm lao sao ở trong đám đông. Rồi thật nhanh cái tâm trạng của người ta, cái thái độ của người ta nó tuột xuống một cái thái độ rất là tầm thường của người đời vẫn quen gặp. Đó là khinh người, đó là ganh tị, đó là đố kỵ. Ô, tưởng ai? Hồi nãy mới nghe thì thấy là tán thành thán phục đấy. Giống như là một diễn giả này có khi là phó giáo sư tiến sĩ, có khi là những người nổi tiếng ở thủ đô, có chức có quyền có danh vọng. Nghe thì hay lắm, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ xem cái người nói đó thì hóa ra chỉ là con ông thợ mộc. Tôi biết mà, hồi nhỏ tôi chơi với ông ấy, ở nhỏ là nhà là lâu lâu có khi thiếu nắm bột chạy sang nhà tôi mượn. Đại khái như kiểu như Việt Nam mình bây giờ mà. Một ông tiến sĩ có khi cái gốc gác ngày xưa chỉ là một trẻ chăn trâu, thì bây giờ đám đông bảo ồ, hồi nhỏ tôi đi chăn trâu chúng cái thằng này, tôi biết đó mà, thằng này nó uống nước sông với tôi chứ nó uống nước gì đâu mà nó nói được cái gì đó. Thành ra bắt đầu nó lộ ra cái tâm lý khinh người, cái tâm lý ganh tị và đố kỵ rất là tầm thường. Nhưng mà tới đó cũng chưa hết, nó lại chuyển sang một cái bước kinh khủng là phẫn nộ. Là bởi vì con người ta bắt đầu bị lộ chân tướng. Cái đối tượng mà ngồi nghe Chúa Giêsu nói đó, thì Ngài như thể là lật tẩy hết bao nhiêu cái tâm địa của con người ta, cái xấu xa ở bên trong. Mấy hôm nay nó đậy điệm rất là kỹ, rất là ngụy trang, rất là khéo. Thì bây giờ cái lời của Chúa Giêsu nó có như là nó xé rách ra, nó lột trần, nó làm lộ cái sự đen tối ở trong lòng con người ta. Mà người ta chuyển sang cái thái độ là phẫn nộ. Kinh Thánh mà dùng đến chữ phẫn nộ là ghê lắm. Cũng chưa hết, sau đó nó chuyển tới một thái độ hung bạo và hiếu sát. Tức là không phải chỉ là phẫn nộ, nổi giận, rồi chửi bới, lấy đá ném lung tung đâu, nhưng mà là lôi Chúa Giêsu lên đến đỉnh núi để định xô Chúa Giêsu xuống vực mà giết chết. Giết chết. Vậy là người ta từ một thái độ lúc ban đầu là tán thành và thán phục những lời từ miệng Chúa Giêsu, mà lời đó là lời ân sủng của Thiên Chúa, thì bây giờ cái đó không phải là Thiên Chúa nữa, mà là một kẻ thù, một kẻ mà người ta bực tức phẫn nộ và tìm cách giết cho bằng được. Một cái thái độ chuyển biến quá nhanh và quá bất ngờ như vậy. Tại sao lại có chuyện như thế? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu than một câu, than nghe nản lắm, nghe buồn lắm. Chúa Giêsu bảo là không có ngôn sứ nào được chấp nhận ngay tại quê hương của mình. Và câu đó không phải là diễn tả cái chuyện mà Chúa Giêsu, không chỉ là cái chuyện Chúa Giêsu về đến quê quán của mình tại Nazareth mà bị người ta chửi đâu. Trong cuộc đời của Ngài, Ngài đi chỗ khác Ngài cũng bị như vậy. Nên cái câu này nó không phải chỉ ở cái mức độ là con người ta đi về quê của mình thì bị mấy cái người ở đồng hương á, nó coi thường. nó vượt trên cái ý nghĩa đó rất là nhiều. Bởi vì Chúa Giêsu đi đến chỗ nào, lúc đầu người ta cũng đón tiếp Ngài, lúc đầu người ta cũng tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Ngài phán ra. Thậm chí là người ta theo Ngài đông đảo vô cùng, bởi vì Ngài làm phép lạ, chữa lành cho người ta, nuôi người ta ăn no. Nhưng mà rồi sẽ đến một cái ngày mà con người ta cháo trở và thay đổi thái độ. Cũng chính những con người đã cầm lá tung hô khi Chúa Giêsu cưỡi con lừa vào thành, người ta tung hô vua con, vua David, chúc tụng Chúa như là một vị vua. Nhưng mà chỉ mấy ngày sau cũng đám đông ấy bảo đóng đinh nó vào thập giá. Nên cái xót xa, cái lời than của Chúa Giêsu nó xót xa nằm ở cái chỗ Chúa Giêsu là người từ cõi trời. Chúa Giêsu đã xuống thế để xin làm người ở giữa cõi của chúng ta, xin nhận nơi này làm quê hương. Tôi còn nhớ lúc tôi còn bé, ở trong miền Nam thì có một cái bộ phim, phim đen trắng cổ ngày xưa, tôi không nhớ, nó khoảng năm 50 mấy 60, trong miền Nam, tựa đề là xin nhận nơi này làm quê hương. Chắc là những người nào lớn tuổi, khoảng 50 mấy tuổi trở lên như tôi, thì chắc là biết cái bộ phim ấy, là diễn tả là những cái con người ở miền Bắc chạy tị nạn cộng sản, sợ quá rồi, bị bách hại kinh khủng quá, nên bằng mọi cách chạy từ miền Bắc mà chạy vào miền Nam. Lạ nước lạ cái cũng khổ lắm. Lúc đầu thì bà con ở miền Nam cũng hơi khó chịu, không chấp nhận đâu. Mà cái đau khổ còn có những con người phải rời xa cái bản quán quê hương của mình, mà chạy đến để mà phải gây dựng lại sự nghiệp từ đầu nơi một mảnh đất lạ, nơi tha phương, thì nó xót xa lắm. Nhưng mà cái bộ phim ấy đặt tên là Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương. Thôi, cái quê hương cũ thì vẫn giữ nó ở trong lòng, nhưng mà bây giờ đến một cái nơi mới mà người ta đang mở rộng tay, người ta đón tiếp mình, mình có thể lao động vất vả, mình có thể kiếm sống, mình có thể nuôi sống được gia đình của mình, thì đó là quê hương. Chứ không phải quê hương chỉ dừng lại ở cái chỗ sinh ra mình mà thôi. Nên cái bộ phim nó hay, nó cảm động ở chỗ đó. Thì Chúa Giêsu cũng đã rời khỏi cái cõi của Ngài để đến với cái cõi của chúng ta. Cõi của chúng ta đối với Ngài là hoàn toàn xa lạ và khốn cùng. Một cái cõi của đầy bóng tối, một cái cõi mà đầy là những gian ác, đầy là những dối trá. Vậy mà Ngài đã xin nhận cái cõi đất này làm quê hương của Ngài. Mà cuối cùng thì người đồng hương với Ngài, chúng ta trở thành đồng hương của Chúa Giêsu, là anh em, là bạn hữu, là đồ đệ, là môn sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đi theo đạo nữa, ta theo Chúa nữa, ta gọi Chúa là thầy, ta gọi Chúa là Chúa của ta, ta trở thành đồng hương với Chúa. Vậy mà những cái bóng tối, những cái sự dữ, những cái gian trá của thế giới này, của nhân loại này vẫn đang tiếp tục đẩy bật Chúa ra, không chấp nhận. Và không những không chấp nhận mà còn tìm cách xô Chúa Giêsu xuống đáy vực, tìm cách giết Chúa Giêsu. Rõ ràng câu chuyện của Chúa Giêsu không phải chỉ xảy ra ở Nazareth, nhưng mà xảy ra ở trên toàn thế giới, xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta. Ngay cả người có đạo chúng ta cũng đòi giết Chúa, cũng đòi loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, trong khi vẫn cứ đến nhà thờ, trong khi vẫn cứ đi hành hương, trong khi vẫn cứ đóng góp để xây nhà thờ, làm tháp chuông, trong khi vẫn cứ bảo trợ ân gọi, trong khi vẫn cứ tiếp tục làm ông bà cố cho các tân linh mục. Nhưng mà từ trên xuống dưới, từ hàng giáo sĩ đến giáo dân, lắm khi chúng ta vẫn là loại bỏ Chúa, vẫn không công nhận Chúa là người nhà của mình. Tin mừng Gioan nói là người đã đến trong nhà của mình nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp. Nhiều khi vẫn đón tiếp đấy chứ, nhưng mà không có theo. Chúa Giêsu, cái tin mừng của Ngài rõ ràng đến như là va đập. Đáng lẽ như là một quà tặng vô giá thì con người ta sẽ vui mừng đón nhận. Anh chị em cứ thử tưởng tượng mấy cái ngày này là ngày Tết rồi, mà anh chị em mang quà đến biếu chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi bảo không, không lấy, hất đi. Đáng lẽ chúng tôi phải vui mừng, ô cảm ơn ông bà, ô quà tốt quá, quý quá, ôi giời ơi thế này thế kia, đón nhận và sung sướng hạnh phúc là đã có người cho quà mình, những món quà vật chất thôi. Vậy mà nếu mà chúng tôi hất ra Tôi thậm chí là xô chó ra đuổi, cắn. Thì anh chị em sẽ nghĩ gì? Thế thì huống chi Chúa Giêsu đã đến trong trần gian của Ngài, thì cái tin mừng của Ngài đó đáng lẽ chúng ta sẽ đón nhận như là một quà tặng vô giá, không có đâu có. Thì chúng ta vâng, có vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì quẳng đi chỗ nào? Chúng tôi nói không phải là xét đoán anh chị em đâu, mà có khi cả chúng tôi, tất cả chúng ta là người nhà của Chúa, chúng ta là đồng hương của Chúa. Nhưng mà mỗi một khi chúng ta gian ác, mỗi khi chúng ta nói dối, mỗi một khi chúng ta độc địa, mỗi một khi chúng ta hành xử bất công với người khác, là chúng ta đang đẩy bật Chúa ra, không chấp nhận Chúa. Đó là tin mừng của Chúa Giêsu, là tin mừng của sự thật. Nó đến nó đụng vào cái giả dối. Tin mừng của Chúa Giêsu là yêu thương thì nó đụng vào sự ghen ghét. Tin mừng của Chúa Giêsu là tha thứ thì nó đụng vào sự căm thù. Cái con người của chúng ta nó độc ác kinh khủng như vậy thì không thể chấp nhận cái tin mừng tha thứ và yêu thương của Chúa Giêsu được. Thế tin mừng của Chúa Giêsu đến để kêu gọi người ta cho đi, thì nó va đập vào cái sự thu vén, cái vơ vét một cách gọi là bạo tàn. Tin mừng của Chúa Giêsu là ánh sáng thì nó đến nó đụng vào cái bóng tối, có thể nói như là nó nghẹt thở. Tin mừng của Chúa đến mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa thì va đập vào một cái thái độ hỗn xược của con người, không phải chỉ ở bên Việt Nam là vô thần mà cả các nơi trên thế giới. Con người vẫn cổ võ một cái chủ nghĩa cá nhân, cổ võ một cái thái độ là suy tôn con người làm cái rốn của vũ trụ, thì đẩy bật Thiên Chúa ra. Con người muốn tự quyết tất cả. Anh chị em ngẫm nghĩ mà xem, cái chuyện kế hoạch hóa dân số đó, cái chuyện mà phá thai đấy, cái chuyện mà ngừa thai đấy, cái chuyện mà áp dụng biện pháp giảm tỷ lệ sinh, tư vấn cho người ta bỏ con của người ta đó, cái đó là một thái độ hỗn xược chống lại Thiên Chúa, để muốn tự quyết lấy cuộc đời của mình. Muốn có mấy con là mấy con, muốn có một trai một gái nhưng mà nó ra hai gái thì giết bớt một đứa đi. Đấy là một thái độ kinh khủng của con người, không phải chỉ ở bên Việt Nam, nên ở khắp mọi nơi trên thế giới và mọi thời, chứ không phải thời đại của chúng ta không. Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn bị từ khước, và thậm chí người ta tìm cách giết chết Chúa Giêsu. Một cái xã hội, một đất nước, một cái thế giới, một nhân loại của chúng ta có cái xu hướng chạy về phía sự chết, trong khi tin mừng của Chúa Giêsu là sự sống. Người ta ủng hộ sự vị kỷ mà toa rập với sự dữ, khuyến khích người ta nói dối, thì chắc chắn không thể chấp nhận cái tin mừng yêu thương, thật thà, dễ thương. Một tin mừng có nụ cười, một tin mừng của cây lớn lên, một tin mừng của bóng mát, một tin mừng của gió lành, một tin mừng của nước trong, một tin mừng của đối đãi cư xử là con người với nhau, không bạc ác bất nhân. Nếu vậy thì chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay, cái gì sẽ đọng lại ở trong lòng tôi và anh chị em? Bài tin mừng này sẽ còn có giá trị nào, còn vang đi dội lại được ở trong cuộc đời của chúng ta không? Anh chị em cứ nhớ là cuối cùng thì cái câu cuối cùng của bài tin mừng ngày hôm nay là Chúa Giêsu băng qua giữa họ mà đi. Người ta tưởng là giết được Chúa, người ta tưởng là lôi Chúa sành sạch lên để mà đẩy xuống vực thẳm. Người ta tưởng là người ta treo Chúa lên trên thập giá, đóng đinh rồi, lấy một mũi giáo đâm cho chết luôn á, là xong. Không đâu, Chúa Giêsu vẫn băng qua giữa thế gian này mà đi. Chẳng lẽ chúng ta lại dại dột đến nỗi mà Chúa Giêsu đang đến với chúng ta, mà chúng ta cũng để cho Chúa Giêsu rẽ chúng ta ra, băng qua giữa chúng ta mà đi mất, mà đi đến chỗ khác sao? Ước gì anh chị em nghe lời Chúa rồi thì chúng ta tán thành và tán phục những lời ân sủng từ miệng của Chúa phán ra, không phải là miệng mấy ông cha chúng tôi đâu, mà là từ của Chúa Giêsu ở trong tin mừng. Lát nữa anh chị em lại ngửa tay ra đón lấy mình thánh Chúa Giêsu và nói amen, thì chẳng lẽ anh chị em nuốt vào, chịu vào trong lòng của mình rồi đi mà nhổ ra để mà xúc phạm, để mà chống lại Thiên Chúa sao? Nên chắc chắn Xin Chúa cho chúng ta đừng để cho Chúa Giêsu phải băng qua giữa chúng ta mà đi trong sự tủi thân của một vị Thiên Chúa đã yêu thương đến cùng. Amen.